Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật, thật là quý hóa. Hôm nay đạo tràng Phật thất của chùa Bửu Quang, sư cô Hương Nhũ nhận thấy quý Phật tử về tham dự khóa tu Phật thất đông hơn. Dù giữa cái thời tiết là mưa gió như thế này, nhiều người người ta nghĩ rằng bây giờ ở nhà không phải làm gì, ngủ một giấc thì có phải là sung sướng không, đúng không? Nhưng mà đạo tràng chùa Bửu Quang đến nay đã trải qua từng đó năm và mấy mươi khóa Phật thất trôi qua, thì số lượng, chất lượng của quý Phật tử ngày một được là tăng tiến, để chứng tỏ lộ trình tâm linh, vấn đề niệm Phật đem lại cho các vị nhiều kết quả an lạc trong đời sống hiện tại. Cho nên chúng ta rất hân hoan tán thán công đức của toàn thể đạo tràng A Di Đà Phật. Và bài pháp hôm nay xin được gửi đến quý Phật tử mang một tên là Hai Khía Cạnh Cuộc Đời. Xin trân trọng giới thiệu. Nếu nói là hai khía cạnh cuộc đời, chúng ta sẽ liên tưởng đến một cái gì đó từng cặp đối xứng nhau. Cái gì hai đó là chúng ta sẽ liên tưởng đến, đó là ví dụ đẹp hay xấu, ví dụ giàu hay nghèo, ví dụ thiện hay ác, ví dụ như là vô minh giác ngộ, vân vân. Cái gì mà trên cuộc đời này nó luôn có một cái cặp gọi là mâu thuẫn đối xứng nhau, nhưng nó luôn tồn tại song song bên cạnh nhau. Cho nên chúng ta phải niệm Phật để chúng ta giải trừ các nghiệp lực, các sự khổ đau để được an lạc. Bởi vì chúng ta nếm trừ được sự đau khổ nên chúng ta phải tu tập để được an lạc. Con người ta sống lớn lên không biết trải nghiệm qua sự đau khổ, người ta không bao giờ nghĩ đến việc tu hành. Có đúng vậy không? Có nhiều người đến với chùa chiền, đến với Tam Bảo, đến với khóa tu cũng bắt đầu từ những cái nhân là người ta trải qua những sự mất mát, đau thương lớn lao trong cuộc đời. Hoặc là sự thất bại từ trên đỉnh cao rơi xuống dưới vực sâu. Hoặc là sự mất mát có quá lớn lao thuộc về sanh ly tử biệt. Hay là một con người đang tráng kiện, thông minh, bỗng mắc vào một căn bệnh hiểm nghèo và không biết sẽ từ giã cõi ta bà lúc nào. Với những cái mà người ta phải đối mặt như vậy, đưa con người ta tìm đến với Phật Pháp. Để làm gì? Để có thể giúp cho người ta giải đáp những câu hỏi đặt ra trong cuộc đời là tại sao lại như vậy? Tại sao tôi phải mất người thân? Tại sao tôi đang giàu có như vậy bỗng trở nên nghèo nàn? Tại sao tôi phải trở nên một người thất bại như thế này, như thế này? Và do sự trải nghiệm khổ đau đó, phần lớn con người của chúng ta nhờ những cái duyên đó mà tìm đến với Phật Pháp. Có những con người sinh ra còn rất bé đã có cái nhân, cái duyên lành ở trong là tâm thức. Có nhiều đứa bé xíu mới có là biết nói, biết đi, đã là biết thương yêu các loài vật, không dám giết con gì, không dám dẫm lên con kiến đó. Và thấy một người đi xin đi ngang qua nhà là lập tức là chạy vào trong nhà để mà kiếm một cái gì đó đem ra đưa cho người ta, mặc dù không ai dạy cái điều đó hết. Cái tự nhiên, cái tự biết, cái duyên, cái nhân lành nó đã có sẵn trong tâm thức của những đứa bé vừa mới là được lớn lên. Còn có những người phải trải qua, kinh qua những cái bài học lớn lao của kiếp sống và đứng trước cái bể sâu, đứng trước cái vực thẳm hay đứng trước cái chết thì người ta mới giác ngộ. Và nhiều nhân duyên như vậy thì hàng Phật tử chúng ta cũng soi rọi xem lại cuộc đời mình đến với Phật Pháp bởi những cái duyên gì. Và đó là những duyên lành. Cho dù chúng ta phải trải qua, trải nghiệm những bài học khổ đau như người thân mất, thì chúng ta mới là biết đến đạo, như sự thất bại trong cuộc đời. Chính như Hương Nhũ đây, hồi còn bé là đang học đại học đó, và vừa tốt nghiệp, một sinh viên là tốt nghiệp lại giỏi, được ký vào trong là cờ luân lưu của trường đại học sư phạm. Sau khi ra trường được điểm ưu của cái khoa ngoại ngữ, lúc đó là Hương Nhũ học khoa tiếng Nga. Vậy mà đến khi đang thực tập sư phạm, chưa hết, phải là 16 tháng mới là xong cái giai đoạn thực tập của một người là chuẩn bị ra làm một giáo viên phổ thông trung học chính thức, thì chưa hết cái thời gian thực tập sư phạm thì người chị dâu thôi đó đã là đột ngột ra đi. Mới đêm hôm qua chị nằm trên bệnh viện, và chính Hương Nhũ cũng ngồi ở trong bệnh viện với chị á. Sáng hôm sau mình về nhà thì ở đây chị lại ra đi rồi. Rất là đơn giản như vậy, làm cho mình hoát nhiên cảm thấy một cái gì quá sức vô thường trong cái cuộc sống này. Cho nên đang trong cái thời gian thực tập như vậy, bỗng nhiên không còn thiết tha cái việc tiếp tục giảng dạy của mình. Mặc dù cái nghề mà gọi làm cô giáo đó là ước mơ từ thuở ấu thơ. Chỉ thấy hình ảnh ông anh của mình bế đứa con trai mới có 1 tuổi mà đứng ngay cái xác không hồn của người vợ đó, thì mình cảm thấy một cái gì xót xa không thể mà diễn tả được. Và chính cái hình ảnh đó đưa Hương Nhũ đến với một cái gì đó khác với đời sống bình thường, là bắt đầu nghĩ nhiều hơn về đời sống xuất gia. Mặc dù thời còn bé xíu, mới học lớp 2, lớp 3 là về Quan Âm tu viện thăm người chị đó, là chị đi tu trước mình mấy mươi năm. Về thăm người chị là sư bà đã nói là con lớn lên con phải đi tu, con có căn tu đó. Con ở ngoài đời con cũng không có sống thọ đâu, con sẽ chết sớm thôi đó. Nhưng mà không bao giờ cảm thấy cái lời nói đó là nó đi vào trong cái tâm khảm ý muốn của mình. Nghe là biết vậy thôi, nhưng mà ham học và cảm thấy rằng cái gì mà nếu mình được dạy học và mình làm những điều ích lợi cho cuộc đời thì cảm thấy đó là thỏa mãn cho niềm ước mơ của mình từ thuở ấu thơ. Nhưng khi chứng kiến cảnh sanh ly tử biệt đầu tiên trong cuộc đời đó, là một người chị dâu ra đi, là bắt đầu khắc sâu trong tâm mình là không phải cái gì nó cũng trường tồn. Mặc dù lúc đó người chị mới có 29 tuổi thôi đó. Rồi từng đó năm trôi qua, mình đi xuất gia, mình tu học. Hơn 20 năm sau, chính ông anh của mình lại ra đi đó. Thì càng làm cho mình cảm thấy trên cuộc đời này, vấn đề sanh ly tử biệt nó như một quy luật vậy, mà không ai có thể biết trước lúc nào nó sẽ đến và nó sẽ buông tha cho ai. Nó thuộc về định luật. Cho nên con người ta cái gì thì gì, đứng trước sanh ly tử biệt hầu như ai cũng có cái sự khổ đau. Người chết thì ra đi rồi, người còn lại để lại tất cả những sự tiếc thương, mà cho những người không giác ngộ thì càng thấy khổ đau hơn nhiều. Và không chỉ vì khổ đau vì sanh ly tử biệt, con người ta khổ đau vì oán tắng hội khổ, cầu bắt đắc khổ, ái biệt ly khổ, gu ấm xí thận khổ, vân vân. Tất cả những cái chân lý của sự khổ đó Đức Phật đã từng tuyên giảng ngay khi Ngài đắc đạo và đi thuyết pháp. Bài pháp đầu tiên cho 5 anh em Kiều Trần Như ở Varanasi, vườn Nai Lộc Uyển, mà bây giờ thánh tích đó vẫn còn sừng sững, một cái tháp, tháp chuyển pháp luân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở gần lưu vực sông Hằng, để chứng kiến, để khẳng định rằng cuộc đời này, bước vào cuộc đời là phải nếm trải qua sự khổ. Và do vậy Đức Phật lại tiếp tục tuyên thuyết nguyên nhân của sự khổ là gì, rồi làm con đường tu tập như thế nào để diệt được sự khổ đau. Và khi chúng ta diệt được khổ đau, chúng ta sẽ sống trong trạng thái an lạc, giải thoát như thế nào? Đó là Tứ Thánh Đế, bài pháp tuyệt vời mà Đức Phật đã tuyên thuyết cho 5 anh em Kiều Trần Như. Mà sau này, trong bài Kinh Dấu Chân Voi thuộc Kinh Trung Bộ, Đức Phật đã từng tuyên thuyết rằng giống như là dấu chân voi ở trong rừng. Dấu chân voi rất to lớn và tất cả những con thú khác, khi mà chạy qua dấu chân voi thì bàn chân những con thú khác đều lọt vào trong dấu chân voi. bởi vì dấu chân voi rất lớn. Cho nên ai đi qua, dù người hay vật, đều lọt vào trong dấu chân voi. Cũng như thế, Pháp Tứ Tự Đế sẽ là một cái pháp mà nó nói lên chân lý về sự khổ, nguyên nhân sự khổ và con đường của sự thoát khổ rất là căn bản mà đã bao trùm các pháp khác. Giống như bàn chân những con thú bé đều lọt vô trong dấu chân voi, thì các pháp dạy cho các hàng thanh văn đều nằm trong Pháp Tứ Đế. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta đến với Phật Pháp đều là sự trải nghiệm và cảm nhận sự khổ đau trong cuộc đời. Chúng ta đến với Phật Pháp, chúng ta buông xả, xả ly, chúng ta tiếp nhận được niềm an lạc và chúng ta tiếp tục tinh tấn tu hành. Có phải như vậy không ạ? Và tất nhiên cũng có những người sinh ra lớn lên, mới bé xíu đã tìm đến là chốn thiền môn. Do nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp đã tu tập trong chân pháp, cho nên chưa cần trải nghiệm các cuộc đời, chồng, vợ, con, cháu, tài sản, danh lợi, sắc tài. Họ tìm tới thiền môn vì đó là nếp sống, vì đó là cái duyên, căn duyên trong nhiều đời kiếp. Vậy có những đứa bé xíu thôi đã xin với mẹ về chùa, mà cha mẹ không cho, thì nhiều đứa mới có 15, 16 tuổi đã trốn nhà về chùa rồi. Đó. Nó do cái duyên sâu nhiều đời. Và chúng ta đang nghe Pháp đây, thì sư từng nói nhiều lần với các vị, cũng là duyên sâu nhiều đời. Chứ không phải ai cũng có thể nghe Phật Pháp được. Chùa của sư Nhũ là một ngôi chùa sư bà mới giao gần đây, đó là Thiên Quang ở ngay Bình Dương, là một mảnh đất của Quan Âm tu viện đã 40 năm nhưng mà nằm ở địa phận Bình Dương. Thời xưa nay chỉ để cho các tăng ni làm rẫy và mang đậu bắp và các thứ gọi là rau màu đem về cho tăng ni ở Quan Âm tu viện. Và khoảng 10 năm nay thì sư bà cho trồng rừng để mà giữ cái mảnh đất đó khoảng 10.000 mét vuông. Để giữ gìn lại mảnh đất, bởi vì còn không có tiếp tục trồng các cây hoa màu nữa. Và cái vị thầy ở đó cũng lớn tuổi và đã bệnh hoạn rất nhiều. Cho nên gần đây là sư bà đưa sư về đó. Và bắt đầu là làm theo cái hạnh nguyện, tâm nguyện của sư bà là trở thành một cái nơi đạo tràng để cho các Phật tử tu tập. Mà đặc biệt là giới trẻ, bởi vì đối diện cái mảnh đất Thiên Quang đó là khu vực 4 năm trường đại học. Chỉ cách một cái hồ nước thôi là 4 năm trường đại học cho mấy mươi ngàn sinh viên. Vì vậy, chắc chắn trong tương lai, các em, sinh viên, học sinh sẽ về đó để tu học, để nghe Phật Pháp. Còn các ông bà, cha mẹ, trải nghiệm các cuộc đời, biết niệm Phật, biết nghe chánh Pháp, đó là niềm an lạc trong cuộc sống rồi. Nhưng mà giới trẻ bây giờ thì các vị thấy đó, không phải tất cả đều có thể nghe lời ông bà, cha mẹ của nó. Nó sống, nó hành sự theo cách nhìn, cách nghĩ của nó và nó cho đó là văn minh, là hiện đại. Cho nên, chính đạo Phật của chúng ta trong giai đoạn này hết sức cần thiết cho vấn đề giáo dục thế hệ trẻ. Đạo tràng của chúng ta dành cho tất cả những người niệm Phật, có tâm cầu Pháp, nghe Pháp. Nhưng mà đạo tràng của Phật cũng sẽ đem đến tất cả những vùng sâu, vùng xa và nhất là tâm hồn của các giới trẻ, thanh thiếu niên, học sinh trong giai đoạn hiện tại và trong tương lai. Thì các vị thấy rằng, chính ở những cái nơi xa xôi như vậy đó, chính những cái nơi xa xôi và gọi là nhiều người chưa biết đến như vậy, nhưng mà đã phải mang cái tâm nguyện của chư Phật. Nó sẽ thành là một cái tòa Như Lai để mà rồi các hàng giới trẻ về, đến đó để cầu hội. Giới trẻ rồi cũng sẽ nếm qua sự khổ và rất khổ đau nếu không biết Phật Pháp. Và ở đây cũng rất nhiều bậc ông bà, cha mẹ ngồi ở đây cũng thấy, không phải mình niệm Phật, mình biết tu, mình ăn chay, mình giữ giới là con mình nó sẽ làm theo. Có những gia đình rất là nhiều cái phước đức, phước báo, con cháu hiếu đạo và biết tu tập. Nhưng có rất nhiều người Phật tử đến với chùa đã nói rằng, thưa sư, con rất đau khổ về đứa con của con. Chứng tỏ rằng, cái duyên lành với Phật Pháp là không phải là cha truyền con nối. Cái duyên lành với Phật Pháp không phải muốn mà được, mà do tự thân tự tâm chúng ta đã gieo duyên lành với Phật Pháp rồi. Vì vậy, cái chuyện ông bà cha mẹ đến với các đạo tràng cũng là một hình ảnh, một cái duyên để kết hợp với các duyên lành cho con cháu mình biết tu tập. Nhưng không nhất thiết là mình tu, con mình nó cũng sẽ biết tu đâu. Đó. Mà phải nhiều duyên kết hợp, mà trong đó những cái đạo tràng, những cái ngôi trường Phật Pháp nó sẽ gieo lên những cái hạt mầm sen trong tâm của các thế hệ con cháu của chúng ta. Nếu chúng ta nói rằng để phải trải qua khổ đau rồi mới biết sự tu tập, thì cũng có những người trải qua khổ đau giác ngộ, và có những người trải qua khổ đau thì càng lún lút càng thêm sâu. Chứ không phải ai qua khổ đau đều giác ngộ hết. Đó. Cho nên chúng ta phải hạnh phúc rằng từng đó năm bươn trải trong cuộc đời này, và là lăn lộn tìm miếng mồi đỉnh chung đó, cũng đến lúc chúng ta giác ngộ. Chứ không phải mãi mãi trôi lăn. Có những người cho đến lúc chết vẫn là ở trong một tâm niệm của những loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật từng nói rằng đổi hình và thay nẻo. Đổi hình tức rằng đang làm những kiếp súc sanh như con bò, đổi hình làm con chim, con chó, vẫn là súc sanh. Thay nẻo là sao? Ở cõi địa ngục được chuyển lên làm thú. Đó. Đang ở nẻo kiếp người chuyển lên chư thiên. Đó, thay nẻo. Các cái cõi giới đen tối của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và các cái nẻo trong cõi giới luân hồi, chúng ta đều lần lượt đi qua, đều lần lượt trải thân mình trong đó hết. Các vị ngồi ở đây, nhiều vị đã từng sống trong cõi chư thiên. Đó. Nên nhìn các vị tu tập, các vị sống, các vị ăn, đó, các vị chiêm nghiệm cái đẹp, cái khổ trên thế gian, là biết chúng ta, các vị đã từng trải qua những cõi kiếp hưởng ở trên chư thiên. Có những người nhìn cách sống, cách ăn, cái tâm tánh, cái tham nhiều, sân nhiều hay si nhiều, để biết rằng chúng ta chuyển kiếp từ những cõi giới thấp mà lên, như súc sanh, như ngạ quỷ, như Atula. Và chúng ta biết tu tập, và con người cũng thuần lương, đó, cũng có gieo các nghiệp ác và cũng làm các nghiệp thiện, là biết mình đã luân hồi nhiều kiếp trong kiếp con người. Có kiếp làm người giàu có trưởng giả, có kiếp làm người nghèo nàn ở vùng biên địa hạ tiện, và tất cả chúng ta trong vô lượng kiếp đều trải qua tất cả các cõi giới, cảnh giới đó. Chứ không phải là chỉ một con người mà không bao giờ thay hình đổi kiếp. Đã con Phật là biết sáu nẻo luân hồi. Đã con Phật là phải tin chắc sâu vào nhân quả. Và hôm nay chúng ta một cái khóa tu Phật thất như vậy, chúng ta nghe mỗi ngày là một thời pháp. Rồi chúng ta lại niệm Phật cùng với huynh đệ pháp lữ, chúng ta có nhiều thời niệm Phật liên tục trong một tuần lễ như vậy. Và không phải chỉ là lần thứ nhất, mà đã là trên 70 cái khóa niệm Phật như vậy rồi. Đó là một cái duyên lành quá lớn lao. Có những con người suốt cuộc đời đâu có được nghe Phật Pháp, đâu có được tụng kinh niệm Phật đâu. Nhưng mà kinh Pháp Cú Phật cũng dạy, dầu tụng ngàn lời mà không tu, chẳng bằng chợt nghe, siêng tu được ít. Mới ngày hôm kia sư giảng cho những người ung bú ở tại chùa Trung Bổ Tự, trên 100 người bị các bệnh ung thư, họ tập hợp về một ngôi chùa để nghe Phật Pháp. Và cái ngôi chùa đó là đã trên 40 khóa giảng Pháp cho người ung thư. Thì sư hỏi có ai là đã nghe 40 khóa chưa? Thì có 2 người đưa tay. Có ai khoảng 30 khóa? Thì khoảng 5-6 người. Rồi 20 khóa, 10 khóa. Và ai là đến nghe Pháp lần đầu tiên? Thì khoảng 8-9 người. Như vậy trong cái đạo tràng người ung thư ung bướu đó, cũng có những người mới nghe Pháp lần đầu tiên, và cũng có thể họ mới đến chùa lần đầu tiên. Nhưng mà nếu cái thời Pháp đó đem lại sự an lạc, thanh tịnh, hoan hỷ, và họ tiếp tục niệm Phật, có nghĩa là sao? Chợt nghe mà được ích lợi. Tức là không trải qua 40 khóa tu, 30 khóa tu, chỉ lần đầu nghe Pháp thôi, mà họ hoan hỷ và họ biết rằng cái nghiệp, cái bệnh mình đang mang nơi thân mình đây, đó là do mình đã gieo nhiều nhân xấu, nhiều nhân xấu xa trong những đời sống kiếp trước, đặc biệt là quả báo sát sanh, hại vật, hận thù, oán trả. Cho nên những cái ung bướu đó mình phải chịu đựng trong kiếp này. Mà đã biết đó là nhân của chính mình gieo tạo, thì bây giờ không tham thân trách phận, không đau khổ, không nguyền rủa, mà niệm Phật để giải trừ các nghiệp tội, làm tất cả những việc lành có thể làm. Thì đó là một phương pháp làm cho con người ta chiêu cảm lấy những nhân duyên quả báo an lạc. Nhưng mà Chúa sẽ bảo rằng chúng tôi đã bệnh hoạn rồi, nghèo nàn nữa, chúng tôi bố thí cách nào để gọi là gieo duyên lành. Thì chúng ta trong tứ nhiếp pháp, là cái pháp đầu tiên là ái ngữ, vẫn lợi hành, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Thì cái bố thí đó đâu chỉ là tài vật, mà lời nói cũng là sự bố thí. Nếu người ta trong sự khổ đau mà bằng một lời nói, các vị giúp người ta đi qua những sự khổ đau đó là còn hơn các vị đem tiền của đến. Thiết thay đời sống con người ta, khi người ta khổ đau thì cái tâm địa thế gian lại thích châm dầu vào lửa. Lời nói rất ngọt ngào mà lại là như dao đâm vào trong cái gia đình của người ta, phá gia can người ta. Tôi thương chị lắm, tôi thương chị lắm, mà tôi mà là chị hả, là tôi làm ổng liền, tôi xử ổng liền. Đó, thì nghe rất thương nhưng mà phá gia can người ta. Tại sao không biết nói rằng tất cả đều do nhân và quả, một sự nhịn chín sự lành. Chúng ta phải đem những cái lời lành bằng tâm địa lành. Nhưng mà thường là người ta lại đem tâm địa ác mà lời nói lại quá khéo léo để mà người ta hiểu lầm và tin rằng đó là lòng thương, tình thương. Nhưng thật sự chúng ta cũng gieo lấy những quả báo xấu xa cho chính bản thân và thân bằng quyến thuộc của mình. Cho nên bằng cái miệng của mình thôi, chúng ta cũng có thể gieo nhiều nhân lành hoặc là nhân xấu. Có những người đang ung thư và nghèo nàn như vậy, có những người ở trong bệnh viện mà đâu được chính thức nằm trong giường bệnh, phải ngồi ở trên cái cầu thang hay ngồi ở trên những cái hành lang để chờ xem có ai bố thí tiền không để vào khám bệnh. Tại bệnh rồi còn nghèo. Thế như vậy tại ai? Cũng chính bản thân mình không gieo những nhân lành, không gieo và không tin vào nhân quả. Bây giờ phải gieo bằng cách nào? Làm được tất cả việc thiện gì thì làm. Chẳng hạn chúng ta không phải vì miếng ăn mà phải sát sanh hại vật. Còn người ta thôi chẳng biết chết lúc nào, ăn, ăn. Nhưng đâu biết rằng một miếng ngon đó rồi cuối cùng cũng ra phân ra tro hết. Nhưng mà con người lại chiêu cảm những quả báo xấu xa không thể lường được. Cho nên đã là người tu Phật mà lại hiểu được cái nhân lành, cái quả báo lành của phước báo an lành của việc niệm Phật, thì chúng ta phải luôn luôn an trú trong tín, hạnh và nguyện. Cái niềm tin sâu xa là có cõi Phật A-di-đà, có cõi nước Cực Lạc, và niềm tin vào 48 lời nguyện của Đức A-di-đà, phát tâm, lòng thành, chí thiết, chúng ta sẽ được Ngài tiếp đón chúng ta. Nhưng mà không phải đợi đến khi xả báo thân này, mà hàng ngày với niềm tin, với hạnh, với nguyện, chúng ta được an lạc ngay trong hiện tại. Mà hạnh là gì? Là sự niệm Phật, là công phu và chuyển hóa tâm thức mới là hạnh. Chứ nói niệm Phật mà tâm không chuyển hóa, thì chúng ta nghĩ rằng cái cõi nào, cái con người, cái căn tánh, chủng tánh nào thì về với cõi giới đó. Mà chúng ta chết đầy tham sân si, chúng ta làm sao về cõi Phật? Chúng ta phải sống với tâm tánh Phật của mình, chúng ta mới về với Phật được. Chúng ta không thể nắm cái sâu chuỗi là nói là Phật sẽ cứu. Chúng ta nắm sâu chuỗi mà tâm chúng ta cũng từng giây từng giờ chuyển hóa, thì chúng ta mới về Phật được. Bởi vì rằng Phật sẽ sẵn sàng tiếp đón nếu chúng ta nhớ tiếng niệm Phật. Chúng ta nhớ Ngài thiết tha như con thơ gọi mẹ. Nhưng chỉ sợ rằng chúng ta không nhớ niệm Phật mà thôi. Vào giờ phút lâm chung, cận tử nghiệp, chúng ta không nhớ mà thôi. Chứ nhớ là Phật sẽ đón. Đó, lúc đó tập nghiệp quả báo xấu ác, gọi là xứ trọng thiên trì, là vốn sống thiên về cái gì, lúc chết nhớ cái đó nhiều nhất. Do vậy, dù cho Phật A-di-đà có đứng trước mặt, chúng ta cũng không thấy Ngài. Mà chúng ta phải đi theo cái tập nghiệp đã lôi kéo chúng ta từ vô lượng kiếp. Thì hai cái khía cạnh cuộc đời mà sư muốn nói hôm nay, cái khổ và cái hạnh phúc, cũng là hai khía cạnh của cuộc đời mà ngày nào chúng ta cũng nhìn thấy nó. Có cái bài hát của Giác An, hôm nay mùa xuân sao lá rơi, rơi nhiều thế, cũng là hai khía cạnh cuộc đời. Mùa xuân thì hoa nở, nhưng mà cũng có lá rơi. Tức là giữa sinh vẫn có diệt. Hôm nay mùa xuân sao lá rơi, rơi nhiều thế. Hôm nay vì đâu bao cánh hoa lại tàn úa. Như vậy mùa xuân có lá vàng rơi không? Chúng ta nhìn cái cây mai đó, nó nở rực rỡ mà dưới dưới gốc nó vẫn có vô số những lá vàng, những cánh hoa đã tàn. Như vậy, sinh và diệt là luôn song hành. Hoa nở, hoa tàn cũng song hành. Tất cả những các vấn đề, nghiệp thiện và nghiệp ác sẽ song hành, hạnh phúc, khổ đau vẫn song hành. Hôm qua người thân vừa thấy nhau, nay biệt ly. Đó. Hôm nay nụ cười tươi, đến mai giọt lệ héo. Các vị có đồng ý là nó như vậy không? Đó. Sư nhớ sư bà kể chuyện với sư như vậy. Hồi đó, Đức Sư Ông Hòa Thượng còn sống. Sư bà mới hỏi với sư ông rằng, dạ bạch thầy, tại sao cuộc đời khổ quá? Chẳng hạn như một người đạp xích lô, suốt ngày còm cõi dưới nắng, ăn một núm cơm, vắt rồi uống miếng nước lạnh, rồi kiếm vài đồng, mà có thể cứ gắn bó với cuộc đời này, không mệt mỏi nhàm chán sao thưa thầy? Thì Hòa Thượng sư ông trả lời, con ơi, buổi sáng đạp xe lặn lội dưới nắng, ăn vắt cơm khô, uống miếng nước lã, mệt nhọc, mồ hôi tuôn như vã chả như vậy đó. Nhưng mà đến chiều về đó, thì quên hết mệt nhọc. Khi đứa thấy thằng cu nhỏ của mình ra kêu ba ba, là quên hết mệt nhọc. Thì sáng là thấy khổ vậy, chứ mà chiều là hạnh phúc rồi. Cho nên nhờ vậy mà người ta lôi kiếp sống hoài. Rồi sao ôm đứa nhỏ hạnh phúc, rồi bắt đầu ăn bữa cơm hạnh phúc về vợ con. Nhưng mà bỗng chừng nửa đêm, nó phát sốt lên, ấm đi nhà thương, lại khổ đau. Cái sáng ra cơn sốt nó giảm xuống, vui vẻ bế về là hạnh phúc. Thấy chưa nào? Đến trưa vợ chồng lục đục cãi nhau, lại khổ đau. Đến chiều hòa, lại hạnh phúc. Sáng mai trúng vô mánh, vui vẻ, an vui. Chiều trộm đến lấy sạch, lại khổ đau. Và cứ như vậy nó lôi ta trong kiếp sống luân hồi này. Có đúng vậy không ạ? Đúng rồi. Hồi mà sư ở bên Ấn Độ đó, có những giai đoạn không ở trong ký túc xá mà ở nhà thuê. Tức là mới qua bên Ấn Độ là không được vào ký túc xá liền mà phải thuê nhà. Thì ở một cái nhà của nhà giàu, cho nên ở những cái phòng người ta xây và cho sinh viên thuê. Thì sư ở trên tầng ở top floor là cái tầng cao nhất thì nó rẻ nhất. Mà nó sẽ nóng nhất vào cái mùa hè 49-50 độ, người ta sát vào áp cái máy. Nhưng mà không ai ở hết, nó nóng. Ta chê, cho nên mình ở thì 1000 rupee một tháng thôi. Là khoảng cái thời gian đó đó, cách đây 7-8 năm, 10 năm đó là 300-400 ngàn Việt Nam. Thì quá rẻ nên ở được. Và chịu đựng cái nóng, cái lạnh của mùa đông và cái nóng khắc nghiệt của mùa hè. Nhất là mùa hạ là 49-50 độ. Thì cái tầng ở phía dưới, cái tòa nhà rộng hơn đó là một hai vợ chồng giàu có thuê. Mà không phải nó giàu mà nó phải thuê nhà. Mà thuê nhà bởi vì cái nhà của nó đã đang sửa, cho nó thuê nhà để mà chờ cái nhà nó sửa xong. Thì hai vợ chồng đó cũng là theo đạo Sikh và giàu, tương đối giàu có trong xã hội Ấn Độ. Thì cái xã hội đó đó là người đàn ông sẽ là làm các công việc trong đời sống của xã hội, như buôn bán, từ bán rau hay bán các mặt hàng cao cấp cho đến bán mỹ phẩm phụ nữ đi chăng nữa cũng là đàn ông. Còn người đàn bà của Ấn Độ đó thì đa số là ở nhà chăm sóc con cái và nói đúng hơn là săn con đẻ cái. Mà giàu có là có những người hầu hạ nó lo lắng hết và chỉ việc là săn con đẻ cái cho bên nhà chồng mà thôi. Và cái phong tục của Ấn Độ, những người phụ nữ đã có chồng đó thì họ cũng ít có khi nào mà đi một mình ra ngoài đường phố đi chợ búa, đi phải có chồng. Nếu chồng buôn bán suốt ngày đó thì tối về lên xe chở đi mua này kia, chứ không có đi ra đường một mình. Đó. Còn có những người phụ nữ trí thức đi làm ở các cơ quan của nhà nước, của chính phủ thì nó khác hơn. Còn đa số những người dân Ấn mà sống ở trong một cái, không phải là làm việc ở trong các văn phòng, công ty, xí nghiệp, là phụ nữ thì chỉ ở trong nhà. Mà đó chiếm phần lớn của xã hội Ấn Độ. Thì một phần nhỏ giới phụ nữ Ấn Độ mới làm việc ở các cơ quan ban ngành mà thôi. Thì sư có nhân duyên đã từng sống với hai vợ chồng của cái cô đấy. Là một cô gái Ấn Độ khá xinh đẹp, tên là Tanya. Có một đứa con gái cũng xinh lắm. Thì cứ suốt ngày là ông chồng nó đi buôn bán đến tối mới về. Và khi nào mà sư đi học đó, thì nó gửi sư mua dùng cho nó một ít sữa hay là mua bơ, mua gì đó nhờ mua dục. Thì mình hỏi sao Tanya không đi? Nó bảo rằng nó là phụ nữ đã có chồng. Nó phải đi, phải ngồi trên chiếc xe hơi, chồng chở đi mới là một niềm vinh hạnh của người phụ nữ đã có chồng. Còn xách cái túi lủi thủi đi ra đường, cứ tưởng là chồng bỏ, chồng chê. Cho nên không đi ra đường một mình được. Người ấy nó phải chờ tối nay chồng về chở đi. Và bây giờ đang cần một số thứ để nấu ăn. Vì vậy nó nhờ Sister Milk, đó, nó gọi hương nhũ là Sister Milk. Milk là sữa đó, à, mà hương nhũ là sữa thơm, cho nó kêu mình là Sister Milk. À, còn cái chữ hương nhũ nó nói không được, phát âm không được. À, thì kêu là Sister Milk, là đi mua dùng. Thì sư đi mua dùng cho nó, rồi nó về nó nấu, rồi mình đi học, mình ghé chợ, mình cũng mua rau cho mình. Thì mua dùng cho nó bơ, sữa vậy đó. Thì đem về nấu ăn, rồi tối, 7-8 giờ tối, chồng nó từ chợ Karonpa đi về. Bắt đầu là vợ chồng nó đoàn tụ với nhau, ăn uống với nhau vui vẻ. Những lúc đó nó sang, nó mới hỏi là Sister Miu ơi, bạn sẽ sống như vậy suốt đời à? Nó nói, yes. À, tôi sống như vậy suốt đời. Nói, why? À, tại sao bạn lại sống như vậy suốt đời? Trời ơi, sẽ rất là hạnh phúc và tuyệt vời bên cạnh một người chồng và một đứa con gái xinh xắn như thế này. Mà bạn cứ lủi thủi một mình như thế này sao? Đó là lý tưởng sống của tôi. Tôi sẽ có niềm vui là tất cả mọi người chung quanh và tôi đem niềm an lạc cho tất cả mọi người. Đó là lý tưởng sống của tôi. Nhưng với một người con gái Ấn Độ là không hiểu nổi. Nó nói, I can't understand. Không hiểu nổi bạn nói gì. À, nhưng mà rồi cũng có ngày nó với chồng nó cãi nhau. Mình không biết cãi chuyện gì. Nhưng mà khi chồng nó đi làm rồi đó, nó chạy vô phòng của sư hương nhũ và nó nói nó khóc. Nó nói là Sister Miu ơi, bạn là người hạnh phúc nhất trên đời. Tôi vừa mới cãi nhau với chồng. Và bạn có biết không, từ ngày tôi lấy chồng mà tôi không còn biết cuộc sống ở bên ngoài. Chỉ có buổi tối, ông về mới chở tôi đi chợ một chút để ngắm cảnh ban đêm. Còn tất cả những gì ban ngày đó là đều như khép lại trong cuộc đời tôi. Ngày xưa con gái tôi đẹp như vậy nè, đưa hình ra. Còn bây giờ thì cũng không phải là xấu đâu. Nhưng mà các vị biết làm sao không? Mập như là cái bao gạo vậy. Tại vì có được đi đâu đâu mà. Cứ ngồi một chỗ mà không làm việc. Đó. Thì tất nhiên là cái mập đó nó cũng sẽ làm cho con người chóng già, lão hóa. Vì vậy mà, nó bảo cũng tại vì ông mà tôi xấu như thế này đây. Rồi bây giờ, ông đi làm về, ông đi buôn bán về. Ông chửi bới tôi như thế này đây. Tôi có mấy anh em, nhưng mà tôi là người may mắn nhất được lấy chồng. Còn hai người chị gái chưa lập gia đình. Bởi vì sao? Không đủ của hồi môn đi lấy chồng. Các vị nghe rõ chưa? Ấn Độ phải có của hồi môn mới đi cưới chồng được. Đồng giai cấp rồi, phải không? Ví dụ cùng phải giai cấp giàu, bà la môn với nhau, hay là giai cấp sang trọng với nhau, lấy nhau. Nhưng mà phải của hồi môn nhà trai đưa ra, phải ok thì mới lấy được. Đem hết của hồi môn đó, đem về nhà chồng, chứ đâu phải cưới chồng là chồng về nhà gái. Cho nên đem hết của cải về nhà chồng mới lấy được ông chồng đấy. Mà đâu phải cuộc sống lúc nào cũng hạnh phúc. Nó chỉ cái gì là ban đầu thôi, rồi sau đó lục đục rồi cãi nhau. Và cứ mỗi lần cãi nhau thì nó bảo Sister Miu ơi, bạn hạnh phúc quá. Rồi đến ngày mai nó làm hòa với chồng nó, thì nó chạy xuống, Sister Miu ơi, sao bạn lại sống một mình như thế này? Và đó chính là hai khía cạnh của cuộc đời. Cứ hạnh phúc khổ đau, mà con người ta chấp nhận cái sự hạnh phúc khổ đau đó để mà sống. Không bao giờ người ta có thể vượt thoát cái tâm tư, cái đời sống tâm linh của mình là tại sao mình không tu tập để mãi được sống trong an lạc và hạnh phúc. Người ta thích cái hạnh phúc tạm bợ mong manh đó. Bởi vì sao? Cái giới trẻ bây giờ tôi cũng hay nói lắm. Nói các em yêu chi sớm quá. Các em yêu sớm như vậy làm gì? Bây giờ giới trẻ Việt Nam là phá thai đứng đầu trên thế giới. Là do các em yêu quá sớm. Thì các em có thể trả lời với người lớn rằng, dạ thưa bác, thưa cô, đó, không yêu thì lỗ. Dạ yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ. Đó, sư cũng nghe nó nói như thế. Và chính vì nó sợ lỗ đó cho nó yêu. Và còn những cái sự tổn thương mất mát về tinh thần, về đời sống, về thân xác nó đâu có nghĩ tới. Nó chỉ biết người ta làm được, nó làm được. Cho nên cũng sẽ trải qua hạnh phúc và sau đó là khổ đau. Rất nhiều em sinh viên còn rất trẻ mà đã mang một cái vết thương về tinh thần là vì mới quá bé mà đã phá thai. Sư đọc một cái bài báo mới ngày hôm qua đăng trên báo chí đây, là một cái chùa quán xứ mở ra một cái đợt cầu siêu cho các hương linh của các cái bào thai. Thì mới chỉ có đưa thông báo thôi mà ngày nào cũng chen nghẹt người đến ghi danh. Tức rằng ai cũng đã đi qua con đường phá thai, tức là giết con của mình. Mà Đức Phật nói trong kinh trường thọ diệt tội, là cái việc phá thai đó nó cũng ngang với tội ác, làm phân thân Phật chảy máu, ngang với tội ác, phá hòa hợp tăng, vẫn đọa địa ngục như thường. Cho nên ở trong đạo tràng chúng ta có ai vì hoàn cảnh phải phá thai, phải sám hối, phải cầu siêu cho các hương linh đó. Là không nên coi thường rằng nó chưa phải là một thân xác. Chỉ cần tinh cha huyết mẹ gặp nhau để hình thành một cái thức sống ở trong cái lòng của người mẹ đã là một cơ thể sống rồi. Thì sao? Ngày nào cũng chen người đến ghi tên để xin cầu siêu. Và cái người viết báo đó họ nói rằng có một người con gái rất xinh đẹp. Tóc thì là nhuộm màu hơi nâu và mặc một cái váy đỏ rất đẹp. Chừng khoảng 19-20 tuổi. Cứ đứng mãi mà không có vào ghi tên. Mãi khi mà người ta đi ghi tên ta về gần hết rồi đó. Đến chiều đó thì nó mới rụt rè nó bước chân vào. Ta hỏi như thế nào? Là đã con đã 9 lần phá thai và không thể nào nhớ hết tên những người cha của các đứa bé đó. Xin các vị vào trong các trang mạng website và báo chí đều có đăng hết. 21 tuổi 9 lần phá thai và không nhớ hết tên của những người cha đó. Con biết như vậy là tội, nhưng con không biết làm thế nào khác hơn. Xin quý thầy cầu siêu giúp cho. Đó. Nhiều trường hợp lắm, sư kể một chuyện như vậy để nói giới trẻ ngày nay. Giới trẻ ngày nay bây giờ tạo tác tội lỗi như vậy. Chỉ cần một cái sự khủng bố, đỏ bom mà chết vài người thôi là người ta đài báo đăng tin liên tục lên án tội ác của sự khủng bố. Nhưng một người mẹ giết con mà giết 9 lần thì 9 cái thân mạng đã ra, 9 cái con người đáng lẽ được làm người lại phá đi cái cơ hội làm người đó. Tội ác như thế nào thì không có ai lên án hết. Người ta chỉ lên án chiến tranh, cái bom rầm rầm, cái người chết trước mặt lên án. Chứ còn con người âm thầm đi vào bệnh viện từ dũ và phá như vậy đó thì không có ai đề cập đến. Cho nên các vị ông bà cha mẹ đã phải về dạy dỗ con cái của mình. Chứ không là nó mang những cái tội nghiệp lớn lao mà nó trả không biết bao giờ mới hết. Rồi sẽ làm một người phụ nữ muôn đời không có con khi thật sự muốn có con. Rồi sẽ làm một người mẹ, làm một mẹ của những người con mà nó như là loại quỷ trở lại để mà đòi nợ. Thì bà đã từng phá mạng sống của tôi, nay tôi trở lại tôi phá kiếp sống của bạn. Đó, nên tất cả là nhân quả hết mà con người ta không bao giờ lường trước được. Chính vì vậy mà trong kinh A-di-đà, phần cuối cùng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni từng là ca ngợi. Đức A-di-đà ca ngợi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là trong đời ngũ trược ác thế mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni lại tuyên thuyết giảng nói kinh A-di-đà. Tức là khuyên cho người niệm Phật, con người ta căm tánh mê độn, ham ăn, ham ngủ, tham tiền, tham danh lợi, phú quý. Mà giảng được kinh Di-đà mà người ta nghe được, liễu ngộ được, tin tưởng được, quá là điều quý hóa. Cho nên Đức A-di-đà tán thán công đức của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trong đời ngũ trược ác thế mà Ngài có thể tuyên thuyết được, nói được, giảng nói kinh A-di-đà và làm cho người ta lắng nghe, tiếp nhận tu hành. Như đạo tràng của chúng ta đây, đang tinh tấn niệm Phật tu hành. Có phải vậy không ạ? Tuy nhiên, Đức Phật cũng nói rất giảng dạy, rất kỹ là trong cái đời ngũ trược ác thế này thì các loài chúng sanh trong thế gian chỉ muốn làm các điều ác. Kẻ mạnh thì hiếp yếu, chế ngự, giết chóc lẫn nhau, tàn hại sát thương, ăn nuốt lẫn nhau, chẳng biết làm lành. Sau chịu ương phạt, bởi thế có kẻ nghèo cùng, ăn mày, cô độc, điếc mù, câm ngọng, si ác, giặt dẹo, cuồng dại. Đều là do đời trước, chẳng tin đạo đức, chẳng ưng làm lành. Đó là kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật giảng. Chúng ta hay tụng kinh A-di-đà. Còn kinh Vô Lượng Thọ cũng là một trong ba bản kinh tịnh độ. Thì trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói điều đó. Cái đời này là con người nó thích làm ác hơn là làm lành. Và kẻ mạnh thì thích hiếp đáp người yếu nhiều hơn. Giết chóc, tàn hại, sát thương, ăn nuốt lẫn nhau, chẳng biết làm lành. Và chính như vậy cho nên đem lại quả báo là nghèo cùng, ăn mày cô độc, điếc mù câm ngọng, si ác dật dẹo cuồng dại. Cho nên con người ta khi mà mang những cái tật bệnh đó thì lại hay oán trách trời đất. Chứ thật ra cũng do chính mình đã không biết tu trong đời sống trước hoặc ngay đời sống này. Có khi đời cha ăn mặc đời con khát nước nữa. Đó. Ông cố ông nội mà lò mổ lò sách xanh để đến con cái, sanh con đẻ cái ra. Nhiều khi đẻ ra con giống heo giống chó hoặc là sanh con phải tật nguyền gầm đẹp. Cũng là do những cái đời trên không biết tu thì con cái cũng có phải chịu lắm, tiếp tục những quả báo đó. Rồi con cháu lại không biết tu nữa, nên đời đời lại gieo tạo quá nhiều ác nghiệp thêm. Còn những kẻ tôn quý giàu sang, hiền minh trưởng giả, trí dũng tài năng thông đạt, đều do đời trước từ hiếu tu thiện, tích đức làm lành. Thế gian có những chuyện sờ sờ trước mắt như thế. Sau khi hết tuổi thọ vào chốn u minh, chuyển sanh thọ thân, thay hình đổi nẻo, nên mới có nê lê cầm thú, các loài như ngọ ngoại, bay bổng bò trường, thế như chốn ngục tù theo pháp luật thế gian, cực hình thật khổ. Hồn thần mạng tinh theo tội mà hướng về, chịu lấy thọ mạng hoặc dài hoặc ngắn, theo nhau cùng sanh để báo đền lẫn nhau, ương ác chưa hết trọn, chẳng bao giờ thoát nổi. Xoay vần trong ấy bao kiếp khó ra, không giải thoát, đau đớn vô cùng. Trong vòng trời đất tự nhiên có như thế, tuy chẳng báo ứng rầm rộ ngay lập tức, nhưng thiện ác quy kết tất cả. Chúng ta thấy là đó là kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật giảng, chính Đức Phật đã nói ra, Đức Phật A-di-đà tuyên thuyết. Thì các vị phải thấy rằng, cái vấn đề đời này mà ngũ trược ác thế, con người chỉ thiên làm ác đó, thì ngay khi trên con đường từ chùa đi xuống đây là hai vợ chồng của cô Lam với chú Út đưa sư xuống đây đã kể câu chuyện là sư đã nghe Phật Pháp Nhiệm Màu đĩa thứ 31 của chùa Hằng Pháp chưa? Đó. Các đạo tràng ở đây đã nghe chưa ạ? À? Đã nghe rồi. Thì thấy cái nhân quả báo ứng. Ông nội làm nghề lò mổ heo sát sanh, giết heo. Thì đến đời con lại sát sanh, ăn thịt các con vật, giết heo, giết vật, không biết ghê gớm, không biết sợ tội ác. Và vào ngày giỗ ông nội đó, thì chính người con đã làm heo để cúng giỗ đó. Thì hình ông nội đã coi như là phải nói là thị hiện, hiện hồn, báo cho những người đi đường biết rằng đứa cháu, đứa con tôi nó đang làm con heo, mà đó là chính thân xác tôi đang trở lại làm heo trong kiếp sống này. Phải ngăn ngay cái việc đó, rồi tiếp tục oan oan tương báo. Thì hỏi ra đúng là đời ông nội có làm lò mổ heo sát sanh thật. Cho nên hoảng sợ thì con heo đang làm nó liền xuống sông bởi vì quá sức kinh khủng. Đó. Như vậy là trong 40 năm ông nội chết đó thì kiếp năm nào cũng dỗ để làm heo, để cúng ông nội thì đều làm heo để giết cúng ông nội hết. Thì có thể trong 40 năm đó không bao nhiêu kiếp, không biết bao nhiêu kiếp ông nội đã trở lên làm heo lại chết xuống, rồi lại làm heo, rồi còn lại gặp con giết, lại cứ như vậy, oan oan tương báo không ngừng. Rồi cái người giết đó lại là do cái quả báo sát sanh hại vật quá nhiều mà tất cả người thân lần lượt ra đi. Nên khi mà biết tu thì kể ra cũng còn kịp, nhưng cũng đã muộn mà. Nó tạo quá nhiều nghiệp ác và chứng kiến quá nhiều sự đau khổ mới biết tu. Và có thể nói rằng giữa thế kỷ 21 này vẫn có cái chuyện cho người ta thấy rõ trước mắt ông nội chết 40 năm nay đầu thai làm con heo trong nhà để cho đứa con cháu tiếp tục giết. Tức là con cháu giết, giết ông hoặc là con giết cha. Mà nhân gian chúng ta có cái câu ca dao là gì? Sanh con rồi mới sanh cha, sanh cháu giữ nhà rồi mới sanh ông. Là cái vấn đề luân hồi. Ông chết đâu có đi đâu được đâu, đầu thai vô làm con cháu ở trong nhà để giữ của cải. Hoặc cha mẹ chết đâu có đi đâu được, tiếc của tiếc con lại phải bào thai của đứa con dâu đó lại đẻ ra. Thì có những đứa nhỏ sanh ra cả nhà cưng mà sợ nó gần chết luôn, có biết đâu ông bà cha mẹ trở lại làm con làm cháu, nó con cháu mình nhưng mà nó cụ huyền nó trở lại, nó nói gì cũng nghe hết, nó phá của cũng không dám nói gì, nó phá sản cũng không dám nói gì, tại nó cụ huyền ông bà cha mẹ trở lại đó. Cho nên sư bà cũng dạy là đừng có ỷ làm cha mẹ mà chửi là quỷ nha. đừng chửi đồ quỷ, đồ ma nha. Đó. Bởi vì đó ông bà cha mẹ của mình do đời sống luân hồi nên trở lại làm con làm cháu. Chứ đi đâu? Thành ra cái luân hồi không thể nói được, tiếp sống luân hồi này. Mà nước mắt trong của chúng sanh nhiều hơn nước trong bốn biển. Kiếp nào làm người mà chẳng khóc. Những vết nhăn trên mắt, những mái tóc bạc ở trên đầu đều do nước mắt mà tạo ra. Cho nước mắt của chúng sanh nhiều hơn nước trong bốn biển. Mà chúng ta vẫn thích làm người để khóc chơi à. Chứ vãng sanh cực lạc thì khoan đã. Phải không nào? Cho nên mới hẹn kiếp sau. Kiếp này tôi không lấy ông được thôi, để kiếp sau. Đó, phải hẹn. Đó. Mà cứ hẹn như vậy rồi sẽ gặp. Mà cứ gặp như vậy rồi sẽ ân oán không ngừng. Chứ đời nào một kiếp sống mà toàn ân với nghĩa. Ân nghĩa rồi lại có là báo oán với nhau. Luôn luôn không bao giờ dứt. Nếu mà đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, có người đàn ông keo kiệt suốt đời, không dám bỏ ra một đồng bạc bố thí cho ai. Mà ngày làm thịt con gà, đóng lại hết mấy lớp tường để mà cha con trong nhà ăn với nhau. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trước khi đi khất thực, đã quan sát hôm nay là nhân duyên hóa độ. Cái ông mà, cái nhà, ông cha nhà, cái ông nhà giàu keo kiệt này, thì đến trước cửa mà gõ cửa đó, thì cái tên nhà giàu đó mới nhìn qua cái khe cửa thì thấy Đức Phật, mới nói đó là Sa Môn Cồ Đàm nên không mở cửa, vì mở cửa thì ông ấy sẽ vào xin bữa thịt gà của chúng ta, cho nên đóng chặt cửa lại. Nhưng mà Đức Phật biết đúng hôm nay là nhân duyên hóa độ rồi, cho nên nếu không mở cửa thì ngài vận thần thông một sát na là đã vào trong nhà, ông ta đứng sừng sững ngay trong nhà. Thì cha con chồng vợ mới hoảng kinh, mà nói Sa Môn Cồ Đàm ông đi đâu, rất là vô lễ, không ai bạch Đức Thế Tôn mà gọi song sỏng như vậy. Sa Môn Cồ Đàm ông đi đâu, ông vào nhà tôi thế này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng hãy dừng tay lại, con gà mà cha con ông chuẩn bị giết để ăn trưa nay chính là cha của ông đấy. Sa Môn Cồ Đàm đừng có nói láo, đây là con gà tôi nuôi từ nhỏ tới lớn, từ lúc trứng ấp ra nuôi lên thành con gà mập hôm nay tôi ăn thịt. Bộ ông muốn ăn hay sao mà ông đặt điều như thế? Đức Thế Tôn mới nói, bởi vì ngươi vô minh, phàm nhãn không thấy gì, chứ ta thấy rõ đó là cha của ông đó. Nếu ông không tin, ta sẽ cho con gà biết nói tiếng người để cho ông biết nó là ai. Thì những đứa con nó chạy tới, nếu ông quả là cha đó, đâu thì thử nói xem tên gì. Con gà nói rõ tên cha là gì, tên con là gì, các cháu là gì. Ngoài ra nó còn nói rõ tài sản khi người cha mất còn cái gì và có cái gì đang giấu mà chưa có chỉ ra. Vì tiếc cái số tài sản đó, cho nên người cha đâu có giải thoát được, đâu có đi đâu được, mà phải trở lại làm thân súc sanh để mà đi lăn quanh mấy cái chỗ mà để vàng, để ngọc cất đó. Mà đâu có nói được đâu. Mà nếu giết con gà phải trở lại làm con gà, con chuột gì trong nhà đó nữa để tiếp tục đi mà giữ mấy cái hũ đó nữa. Cho nên chúng ta cần phải là niệm Phật để xả ly, để buông nhẹ, để người chúng ta nhẹ nhàng mà ra đi thôi. Chứ còn chấp, còn giữ là của, là con ta, là tài sản của ta, thì chúng ta sẽ quay lại. Chúng ta sẽ quay lại đó mà thôi. Rồi khi con gà nó kể ra hết như vậy rồi đó, thì nó cũng khóc lên, nó nói con ơi hãy dừng tay lại. Nếu không có Đức Thế Tôn, con sẽ giết cha trong hôm nay, oan oan tương báo. Chẳng lẽ giết con gà mà con gà nó không nghĩ chuyện phải giết lại à? Chẳng lẽ nó âm thầm nó trở lại sao? Đó. Cho nên kiếp sau có thể đứa con lại làm con chuột mà người cha lại làm con mèo để nuốt nhau. Có thôi, có thế thôi, mà oan oan tương báo vay trả không dừng. May mà cái gia đình này cũng có một cái nhân duyên phước lành với Phật Pháp. Cho nên Đức Phật đã có mặt đúng lúc đó mà thuyết giảng. Thì cả gia đình quỳ xuống để quy y đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và cũng cầu nguyện để cho con gà đó thoát được cái mạng súc sanh cầm thú, được trở lại thân người mà tu tập. Cho nên sau cái thời pháp đó con gà lăn ra chết, không đợi đứa con cắt cổ. Các vị nghe rõ chưa? Đó là thời Phật còn tại thế. Mà sư cứ nghĩ đó là chuyện trong tích truyện pháp cú để dạy đời. Nào ngờ giữa thế kỷ 21, vẫn có những cái vấn đề như vậy xảy ra. Sanh đứa con ra đập cái lưng lên là nguyên một cái đám lông ở sau lưng. Thì bởi vì là quả báo sát sanh và ăn thịt các loài cầm thú, mà con mình cũng mang một thân tướng của con thú ra mà sanh ra. Nó và những con thú mình ăn nó trở lại đó thôi. Hay là dị tật, không phải mang thân người, mặt người mà đầu heo đó. Rồi là mặt heo mà thân người vân vân, cũng là do quả báo sát sanh hết. Vì vậy, cái đời chúng sanh trong đời ngũ trược ác thế này chỉ làm tất cả những điều ác và giết hại lẫn nhau, tàn hại lẫn nhau. Thì chúng ta không đợi người giết người đâu, mà chúng ta ăn thịt các loài cầm thú là chúng ta đã tàn hại, giết xác cụ huyền thất tổ cha mẹ nhiều đời của chính mình. Vì vậy, sư nói rằng những cái bài giảng đó, cụ thấy cái bài giảng Phật Pháp 31 đó phải đem vô cho những cái người lò mổ mà coi. Cho họ coi để họ biết cái tội ác của cái người đã sát sanh đó, rồi sẽ chiêu cảm lấy ác mạng như thế nào. Mà sư mới nói với ni sư Diệu Nguyện á, sư Diệu Nguyện nói, người ta không có coi đâu Hương Nhũ ơi, người ta liền, người ta không coi. Người ta làm chuyện của người ta chứ. Cái người tu, ham đọc. Cái người làm ác lại không thích nghe. Là bởi vì sao? Quả báo của họ không cho họ nghe Phật Pháp. Có cái người đã gần chết rồi, mà nó gần chết hoài mà không chết được. Thì con cháu mới lên chùa, mới nói sư ơi, xin sư cầu nguyện cho mẹ con. Đi thì không đi, mà ở thì chẳng ở. Cứ đứng ở giữa cái cảnh sống chết như vậy. Đó. Mà cách đây cũng khoảng là 5-6 năm rồi. Thì sư mới hỏi cái vị đó là, không biết là hồi còn sống bà có cái tâm nguyện gì không? Mà chưa làm được không? Thì giúp cho bà để làm, để bà đi. Hay có nợ ai đó, hay bà có phát nguyện gì đó. Bà có thích cái gì đó mà chưa làm được thì làm cho bà. Đó. Thì cái đứa con gái nó bảo con sống bên Mỹ, con cũng biết mẹ con có cái tâm nguyện gì, con không biết. Thì có dắt theo cái đứa cháu ngoại đi theo. Nó cũng khoảng 9-10 tuổi. Nó nói, thưa sư con biết bà ngoại con thích cái gì con biết nè. Thế nó bà ngoại con thích gì? Bà ngoại con thích coi cải lương. Nít mà, nó nói vậy. Tức là giờ khi bà mẹ đứng trước cái cửa cầm tự nghiệp rồi đâu có nói gì được, nó bệnh hoạn mà. Thì cũng không biết rằng còn cái gì. Thì nói cho đúng đó là những cái mà mình đã tạo tác trong đời sống này nó trở lại nó đòi, không cho chết liền. Đau đớn hành hạ xác thân. Thế con phải như thế nào? Sư bà dạy là phóng sanh, bố thí, đi thập tự, tụng kinh, hồi hướng cho bà. Bố thí hết. Đừng có chuyện làm ma chay cho lớn làm gì, mà công đức đó hãy đem cái đó đi phóng sanh, đi bố thí, cúng dường, làm các việc thiện, hồi hướng cho bà đi. Ấn tống kinh sách, làm tất cả những gì có thể được. Chứ đừng đợi chết rồi đem kèn trống thổi ầm ầm suốt ngày cũng chẳng đi về đâu. Đó. Rồi nhờ các sư các thầy tụng kinh trong thêm mấy ngày đêm, hình như 3 ngày 3 đêm tụng địa tạng là bà đi được. Chúng nên chúng ta đừng có tưởng rằng là làm gì làm chết là hết. Đâu phải dễ chết mà đâu phải chết là hết. Đó. Chúng ta chẳng biết rằng sẽ đi về đâu, giống như câu chuyện mà chúng ta vừa nghe giữa thế kỷ 21 này. Chết 40 năm nay làm con heo vô trong cái nhà của đứa cháu mình. Mà đâu phải làm lần thứ nhất đâu, làm heo bao nhiêu lần rồi mà đứa cháu nó không biết. Cứ làm heo lại giết, giết chết lại làm heo lại giết. Có phải là tạo nghiệp ân oán ngay trong thân bằng quyến thuộc của chính mình. Nên người ta nói về Việt Nam thấy lò mổ sách xanh thấy ghê quá. Còn ở xứ phương Tây không thấy lò mổ, không thấy mấy cái nhà sách xanh. Nói vậy chắc phương Tây không ăn thịt sao? Ở phương Tây là những cái lò mổ gọi là hiện đại. Nó giết hàng loạt bằng điện chứ không có cách cổ mổ bụng. Dí điện gọi là chết hàng loạt. Đó. Cho nên tội kia đó tội tày trời luôn chứ đâu phải chơi. Chiêu cảm đấy là gì? Chết hàng loạt. Thấy chứ nào? Một quả bom chết hàng loạt. Một trận thiên tai lũ lụt là đi hàng loạt. Chứ đừng có nói rằng là phương Tây là không có lò mổ. Phương Tây lò mổ theo kiểu hiện đại mà giết chết hàng trăm hàng ngàn con bò con heo một lúc. Cho nên quả báo chiêu cảm là người chết hàng trăm hàng ngàn người một lúc. Các vị thấy có rõ điều đó hay không? Còn mình á, lò mổ bây giờ đa số mình phải công nhận là người ngoại đạo làm lò mổ nhiều hơn. Còn người Phật giáo mình ít dám. Còn đa số là người ngoại đạo làm nghề giết heo, mổ bụng. Còn người chưa ăn chay trường mua về ăn. Chứ còn thịt sẽ cái người mà sợ biết nhân quả rồi khỏi ăn luôn. Tại vì ông nghĩ đó là thịt là da của cụ huyền thất tổ mà khỏi ăn luôn. Mà nó thuốc đắng là giả tật, lời thật mất lòng. Sư tu, sư ăn chay thì sư cứ ăn với mắt gì sư nói tụi tôi, thấy không nào? Nhưng mà đó, nhân quả nó rõ ràng như vậy. Mà sư không nói là không thể được. Sư nói, chúng ta tập lần lần, bỏ lần đi. Ngon một miếng chứ mà quả báo biết chừng nào cho nó hết được. Cho nên á, tại sao mà người ta bảo năm 2012 có tận thế hay không? Hết năm 2000 tận thế, không thấy tận thế rồi năm 2012 có tận thế hay không? Đó là sư dạy tại học viện đó, là các sinh viên trong ngành triết học họ hỏi đó nha. Các tăng ni sinh họ đứng lên họ hỏi đó. Chứ không phải các vị riêng đâu, các vị Phật tử đâu. Năm 2000 là lúc sư đang học bên Ấn Độ. Cháu của sư đó, nó ở đường Nguyễn Duy Dương ở Sài Gòn đây. Nó viết thư sang. Thưa sư, thưa cô, nhà ba con mua 100 thùng mì vì nghe nói sắp tận thế rồi. Nên mua 100 thùng mì để trên gác á. Cái tận thế lấy đâu mà nấu mì mà ăn. Tận thế cái rầm chết hết chứ lấy đâu nấu mì ăn. Mà nó bảo là cha con mua 100 thùng mì cất trên gác. Bên đó có tận thế không sư? Đó là cháu của sư đó nha. Rồi năm 2000 đi qua người ta bảo không tận thế. Nhưng thật sự kể từ năm 2000 cho đến bây giờ là không biết bao nhiêu lần tận thế. Nhưng không phải tận thế cho cả một cái thế giới này, mà tận thế cho những cộng đồng, những con người tạo nghiệp ác cùng chết với nhau. Chẳng hạn như tháng 4 vừa rồi là Nhật Bản chết trên 10.000 người sau một trận thiên tai lũ lụt. Hay là vào năm 2002 là cái vụ là 11 tháng 9 ở bên Mỹ, cả một cái tòa nhà sập đổ, biết bao nhiêu tài sản và bao nhiêu sinh mạng chết một lượt. Tận thế cho từng cái nhóm người, tận thế cho từng cộng đồng người. Các vị nghe rõ không? Có tận thế cho từng cộng đồng con người, tạo nghiệp đến lúc quả báo đến và không chạy đi được. Chứ không phải đợi năm 2012 hay 2013 mà sẽ tận thế với tất cả những con người không biết tu, thì mạng sống ngắn ngủi và chết hàng loạt, chết với thân bằng quyến thuộc, với tài sản đều ra đi mà không để lại vết tích gì. Nạn hồng thủy cuốn đến trôi sạch là tận thế. Chứ không có cái rầm cái chết hết thì không có. Nhưng mà tận thế cho từng nhóm người, từng cộng đồng người, từng quốc gia mà đã đến cái lúc quả báo đã chín mùi. Cho nên khỏi nói là 2012 có tận thế không, mà mình phải tự coi coi nào, mình chết lúc nào đây, chết trong cái nhóm nào đây, mình sẽ chết cùng với ai đây, là mình nên xem. Chứ đừng có quan sát là tận thế là rùng cái chết hết, rồi trời đất tối đen hết, đừng nghe cái đó. Mà mình cũng sẽ chết mà không biết chết trong trường hợp nào. Một thân một mình ra đi, hay là chết theo kiểu tận thế là chết với một loạt người và các tài sản cùng ra đi. Chúng ta con nhà Phật phải tin nhân quả, chứ đâu là mà rầm một cái mà chết hết, mà Phật thánh rồi chết một lượt, làm sao có chuyện đó. Nhưng mà quả báo chín mùi thì ai chiêu cảm nghiệp thì sẽ vào chết trong cái cảnh đó. Như tháng 4 năm 2011 là năm nay, cái vấn đề mà thiên tai, lũ lụt ở Nhật Bản thì các vị đều biết. Việt Nam mình cũng đóng góp tiền của để mà giúp cho dân Nhật Bản. Thì ngay cái trận, ngay trong trận hồng thủy đó là vẫn có những người không chết. Người ta không ở trong cái tập nghiệp đó. Người ta không có đi chung với lại cái cộng đồng cùng chết một lượt. Như câu chuyện của một bà già mà rất thương cái con chó. Thì tự nhiên buổi sáng sớm hôm đó nó lại chạy ra được. Thì sợ xe cán, sợ người ta bắt nên bà phải chạy theo nó. Bà kêu nó cũng không quay lại nữa. Nó cứ đi miết, bà cứ chạy theo, bà kêu nó hoài. Nó dắt bà đi tà đi lên trên cái đồi. Thì bà cũng thương nó là một. Cái thứ hai là buổi sáng thể dục một chút cũng không sao. Bà cũng đi với nó lên trên cái đồi đó. Nó dắt bà đi riết lên trên đỉnh đồi luôn. Thì vừa lên tới đỉnh đồi thì hồng thủy cuốn hết cái thành phố dưới chân đồi. Thì chết hết bà với con chó ở trên đồi ngó xuống. Các vị có nhớ không? Có đọc cái báo không? Đó, các vị có đọc báo hay chưa? Là chuyện có thật chứ không phải bịa đặt. Như vậy là tận thế nhưng vẫn sẽ có những con người nó không ở trong cái nghiệp đó. Cho nên chúng ta không cần quan tâm vấn đề tận thế hay không, mà quan tâm mình đã tu và làm được bao nhiêu thiện nghiệp rồi. Chứ chúng ta không cần quan tâm những cái vấn đề bao giờ tận thế, năm nào, tận thế bằng cách nào, mặt trời biến mất hay mặt trăng biến mất. Mà hãy quan tâm chúng ta tu bao nhiêu, làm bao nhiêu thiện nghiệp, chừng đó đã hóa giải được những nghiệp xấu ác đã tạo từ vô lượng kiếp hay chưa. Bởi vì chúng ta niệm Phật đều nắm chắc một điều rằng khi chết chúng ta không mang theo điều gì ngoài hai điều, đó là thiện và ác. Nghiệp thiện và nghiệp ác cũng là hai khía cạnh của cuộc đời. Tu và không tu cũng là hai khía cạnh của cuộc đời. Vô minh và giác ngộ cũng là hai khía cạnh cuộc đời. Giàu và nghèo cũng là hai khía cạnh của cuộc đời. Nhắm mắt, mở mắt cũng là hai khía cạnh cuộc đời. Cứ coi như nhắm mắt là một sự vô minh không biết gì. Nhưng mở mắt ra chúng ta phải hiểu rõ, phải giác ngộ. Thì nhắm mắt với mở mắt thôi, chỉ có một sát na thôi mà không làm được. Là bởi vì người ta còn phải tham đắm những cái điều người ta cho rằng những cái vật ngoài thân đó sẽ đem lại hạnh phúc. Những tiền của những con cái, những vợ đẹp, con xinh đó, những nhà cao cửa rộng đó, tin rằng sẽ đem lại hạnh phúc, cho nên cứ mãi sống trong mê muội luân hồi. Làm một chút, phải làm thêm một chút, nữa, và nó là cái giàu mới đem lại an lạc. Nhưng mà có biết đâu là giàu hay nghèo cũng khổ đâu, mà con người giác ngộ, đó là hạnh phúc nhất. Thì đạo tràng chúng ta niệm Phật, thì tất cả cùng cầu nguyện chúng ta sẽ có trí tuệ. Phải có trí tuệ, phải nhận biết nhân duyên, nhân quả, nghiệp chướng. Chúng ta tu tập, chúng ta giác ngộ. Chúng ta tu tập, chúng ta sẽ có an lạc. Chắc chắn như vậy. Có hai khía cạnh, nhưng mà mình phải vượt thoát khía cạnh xấu xa, đen tối. Các vị đồng ý, phải không ạ? À? Cho nên chỉ cần cái người bố thí và không bố thí thôi, nó đã chiêu cảm hai cảnh giới khác nhau rồi. Có người không bố thí mà tâm bố thí thì cũng có phước đức như thường. Các vị không có tiền của mà các vị thấy bạn mình bố thí quá sức hoan hỷ, quá sức vui với việc làm của bạn. Các vị công đức bằng người bạn của mình. Trời ơi, một cái việc quá dễ lại không làm. Phải chưa nào? Chỉ cần biết là chúng ta vừa thoát được sự khổ đau. Chỉ cần biết là chúng ta đi qua vũng lồi của sanh tử. Nhưng tiếc thay, cái biết đó nó cũng khó khăn quá đi. Phải không nào? Có thể sáng giác ngộ, chiều nó đã là vô minh. Chiều vô minh thì sáng lại là giác ngộ. Giờ an lạc, ngày mai mãn khóa niệm Phật, lại khổ đau. Nó cứ như vậy. Tại sao chúng ta không tự tu tập cho chính mình để kéo dài những giây phút an lạc cho thân, cho tâm, và nó làm hành trang của mình trên lộ trình giải thoát. Chứ đừng có dặn con ơi, má chết, thỉnh sư tới nhiều. Thỉnh sư mà mình không nhớ cũng thua. Sư tới mình đâu có thấy sư. Mình mắc nhớ thân bằng, quyến thuộc, cơm áo, gạo tiền. Cho nên, thế gian ngũ trược ác thế, nhưng Đức Phật tuyên thuyết niệm Phật dạy chúng ta pháp niệm hồng danh, mà công đức nó màu nhiệm đến mức độ chỉ có Phật với Phật mới biết hết công đức của nó. Thì chúng ta còn chờ gì nữa mà không niệm Phật, tinh tấn niệm Phật, niềm tin niệm Phật, lập hạnh niệm Phật, nguyện sâu xa niệm Phật. Các vị đồng ý không ạ? Bây giờ thời gian đã hết rồi. Trước khi kết thúc thời pháp hôm nay, xin hát tặng các vị một bài. Bài hát này của sư bà, tức là thầy của Hương Nhũ, cũng là thầy của dư sư trụ trì ở đây, là ni trưởng Thượng Huệ Hạ Giác, viện chủ Quan Âm Thư Viện Biên Hòa Đồng Nai, là sáng tác với tên Em Niệm Hồng Danh. Và sư bà sáng tác bài hát này, và Hương Nhũ nghĩ rằng, nghe tiếng em niệm hồng danh, mình tưởng là cho con nít hát, phải không nào? Nhưng thật sự, chúng ta hát cũng có lý lắm. Mà nãy giờ nói chắc cũng khan tiếng rồi, hát hết hay rồi, nhưng mà cũng hát được nào.
Ban mai em niệm hồng danh, hòa theo gió sớm trong lành tâm em. Nắng trưa em niệm hồng danh, tâm tư lắng đọng tình thánh vô cùng. Trời chiều em niệm hồng danh, tà dương xế bóng tình thân biết rồi. Đêm dài thức niệm hồng danh, phá tan u ám tánh mê kiếp người. Từ thời em niệm hồng danh, diệt bao tội ác ý thân khấu mình. Ôi câu hồng danh nhiệm màu cao thâm, hồng danh là bàn tri âm, đi đứng nằm ngồi thì thầm nhớ niệm, niệm niệm bất ly thân, niệm niệm bất ly tâm. Hồng danh thâm trầm, vô danh bất diệt, chính Phật tại tâm, còn tầm đâu xa. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ hay không ạ? Như vậy thì chúng ta nhớ ban mai niệm hồng danh, để hòa theo gió sớm trong lành tâm ta. Còn nắng trưa thì mọi người than nóng nực, nhưng mình vẫn niệm hồng danh để tâm tư lắng động, tịnh thanh vô cùng. Trời chiều lại niệm hồng danh, tà dương xế bóng, định tâm biết rồi. Buổi chiều mình niệm hồng danh, mà trời chiều là tượng trưng cho tuổi già. Mình niệm hồng danh để mà định tâm. Chứ già hay nhớ quá khứ lắm, mà nhớ quá khứ không có định tâm được. Tôi một thời oanh liệt, tôi một thời xinh đẹp, tôi một thời thành công, mà bây giờ dày dày dày, cái chừng đó là khó niệm Phật. Cho nên trời chiều em niệm hồng danh, nói là buổi chiều mà sư bà cũng muốn chỉ là tuổi về già vẫn niệm hồng danh để mà định tâm. Còn ban trưa phải niệm hồng danh là cái tuổi thanh niên à, cái tuổi háo thắng à, cái tuổi chói chang như nắng mặt trời đó, cũng phải niệm hồng danh để làm gì? Tâm tư lắng động, tịnh thanh vô cùng. Chúng thôi chạy theo trào lưu đời sống mới, phải chưa nào? Quên hết đạo đức bản tâm. Vì vậy, cái tuổi mà thanh niên đầy nhiệt huyết đó phải nhớ niệm Phật. Rồi sao? Đêm dài thức niệm hồng danh, là cái lúc già dữ lắm rồi. Không nào, nói không ra tiếng, đi không vững, nhưng mà vẫn niệm hồng danh để mà diệt tan bao tội ý thân khẩu mình, phá tan u ám tánh mê kiếp người. Như vậy cái việc niệm hồng danh đó công đức vô lượng vô biên. Cái niệm hồng danh đó giúp chúng ta diệt đi bao nhiêu nghiệp ác tội chướng sâu dày và được an lạc. Cho nên câu hồng danh nhiệm màu vô sanh, câu hồng danh thầm thâm bất diệt. Mà cái câu hay nhất là gì? Hồng danh là bạn tri âm, đi đứng nằm ngồi thì thầm nhớ niệm, niệm niệm bất ly thân, niệm niệm bất ly tâm. Các vị đồng ý chưa ạ? Bây giờ cái bài hát nó dài quá, chúng ta chỉ học 4 câu đó thôi. Hồng danh là bạn tri âm, xin quý vị đọc. Hồng danh là bạn tri âm, đi đứng nằm ngồi thì thầm nhớ niệm, đi đứng nằm ngồi thì thầm nhớ niệm. Chúng ta đọc lại 2 câu. Hồng danh là bạn tri âm, đi đứng nằm ngồi thì thầm nhớ niệm. Chúng ta đọc lại.
Hồng danh là bạn tri âm, đi đứng nằm ngồi thì thầm nhớ niệm.
Niệm niệm bất ly thân,
niệm niệm bất ly thân,
niệm niệm bất ly tâm,
niệm niệm bất ly tâm.
Chúng ta đọc lại 4 câu. Chúng ta đọc lại. Hồng danh là bạn tri âm. Chúng ta đọc.
Hồng danh là bạn tri âm, đi đứng nằm ngồi thì thầm nhớ niệm, niệm niệm bất ly thân, niệm niệm bất ly thân.
Chúng ta hát được chưa? Hồng danh là bạn
tri âm, đi đứng nằm ngồi thì thầm nhớ niệm, niệm niệm bất ly thân, niệm niệm bất ly thân.
rồi mình còn đòi tri âm tri kỷ ở đâu nữa. Mình đã nói hồng danh là bạn tri âm rồi, còn nhớ bả nhớ ông chi nữa, thấy chưa nào? Nếu hồng danh là bạn tri âm rồi đó, thì buông xả hết để nhớ hồng danh lục tự. Nam mô A Di Đà Phật. Đọc bốn câu đó xong niệm Phật. Mà mình tri âm với Di Đà thì mình về với Di Đà. Mình tri âm với bả, về với bả ráng chịu nha. Thôi chúng ta thời pháp đến đây tạm dừng. Xin cầu nguyện cho toàn thể quý Phật tử thân tâm an lạc, tinh tấn niệm Phật. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.